Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn văn Việt ngữ và Phương Anh kính chào quý khán giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25m, 31m. Cùng làn sóng trung bình 1.503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý vị, nghi vấn có thật là biển miền Trung đã sạch hay không sẽ là chủ điểm mở đầu chương trình tối nay. Liên quan đến đời sống, nông dân Việt Nam đang khốn đốn vì các loại thuế, phí. Ở một sức khỏe, ăn nhiều chất béo không bão hòa từ thực vật và cá giúp giảm nguy cơ tiểu đường. Như thường lệ, vào mỗi tối thứ ba là tạp chí Môi trường, kỳ này trình bày về việc lòng sông của sông Tiền và sông Hậu ngày càng sâu thêm một cách bất thường. Nhưng trước hết, mời quý khán giả theo dõi bản tin tối thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2016.
Diễm Thi và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Một tòa án tại tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên án 3 năm tù giam cho anh Nguyễn Hữu Quốc Duy và người em trai họ là Nguyễn Hữu Thiên An, 2 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tại phiên tòa này, theo thông tin từ mạng xã hội, thì những người quan tâm muốn tham dự phiên xử được nói công khai nhưng đều bị cản trở. Ngay bà Nguyễn Thị Nay, mẹ của Nguyễn Hữu Quốc Duy cũng không được tham dự. Một nhà hoạt động tại Nha Trang cho biết, hôm nay những ai muốn đến dự phiên xử đều bị ngăn chặn.
Không ai đi được hết, nó dặn hết, nó tự tính mà. Nếu như điện ở trên thì ở quán cà phê là quán cà phê cũng nhiều ăn nên á, bị gian lẫm, bị xem lẫm gì á. Còn mấy anh từ Sài Gòn ra thì bị chặn lại ở Tâm Đăng.
Tối thứ Hai 22 tháng 8, một nhóm những người hoạt động dân sự từ Sài Gòn đã lên đường ra Nha Trang để dự phiên tòa. Họ đã bị công an chặn lại tại Cam Ranh. Một trong những nhà hoạt động này khi còn bị giam giữ tại công an xã Cam Thịnh Đông cho chúng tôi biết như sau.
Nhóm là 10 người đi tham dự phiên tòa của em Nguyễn Hữu Quốc Duy, xử về Điều 88. Tụi tôi nghe được tin rằng là ngày hôm nay phiên tòa xử em, tụi tôi có đi ra ngoài đó để tham gia phiên tòa. Nhưng không ngờ đi tới xã Cam Thịnh Đông thì bị chặn lại. Và hiện tại thì bây giờ trụ sở họ khóa cổng lại. Và tụi tôi ngồi bên trong. Ở đây bây giờ tụi tôi cũng không quen biết ai hết, sợ đi ra ngoài đường rồi. Nhớ họ lại cho một đám côn đồ nào đó giả danh đánh tụi tôi nữa thì tụi tôi không có muốn ra khỏi cái trụ sở này. Bằng giá nào tụi tôi cũng bám trụ ở đây để mà họ điều xe đến để chở tụi tôi về.
Anh Nguyễn Hữu Quốc Duy năm nay 31 tuổi bị công an tỉnh Khánh Hòa bắt giam vào ngày 21 tháng 11 năm 2015. Và theo lời cơ quan điều tra thì anh Duy cùng người em đã dùng tài khoản Facebook của mình tuyên truyền cho 30 học sinh chống nhà nước. Những người bạn của hai anh em Duy và An thì nói là họ chỉ dùng phương tiện mạng xã hội để bày tỏ ý kiến cá nhân. Nhận xét về bản án tòa tuyên cho hai thanh niên hôm nay tại Nha Trang, một nhà hoạt động từ Sài Gòn có ý kiến.
Bản án của em Nguyễn Hữu Quốc Duy là 3 năm tù, còn em An, em trai của Duy là 2 năm. Đây là một cái tình trạng bị oan sai. Tôi biết về Nguyễn Hữu Quốc Duy trên một cái thông tin của những người đấu tranh dân chủ ở Nha Trang đưa lên. Em chỉ có bôi sơn trên một cái bức tường 40 năm rồi và bốn chữ DMCS. Không biết họ nghĩ cái chữ đó như thế nào thì tôi không biết. Nhưng mà không hiểu tại sao họ lại ghép cho em là về tuyên truyền chống phá nhà nước. Thì tôi không hiểu rằng là cái nhà nước này họ là một cái công quyền của một nhà nước mà họ muốn bắt ai tùy tiện, muốn nhốt ai thì tôi cũng không hiểu nổi cái luật pháp họ đưa ra như thế nào. Mà họ nói là họ sử dụng đúng luật, nhưng mà thật sự cái luật mà viết những chữ đó nó cũng chưa có và họ cố tình ghép em vào cái điều 88.
Trước đó, bà Nguyễn Thị Nay đã nhờ hai luật sư là ông Võ An Đôn, Lê Khả Thành ở đoàn luật sư tỉnh Phú Yên bào chữa cho hai anh em Duy, nhưng Tòa án Nha Trang đã không trả lời đơn của hai luật sư này. Luật sư Lê Khả Thành cho chúng tôi biết.
Đến bây giờ thì nghe nói là 23 xử, mà tôi sẽ gửi cái đơn kiến nghị lên tòa đó mà cũng không có thấy trả lời gì hết. Bây giờ thì ngày 23 thì chắc Nha Trang là được rồi, không biết thế nào. Cuối cùng thì tôi với luật sư cũng không thể tham gia được cái vụ án này ạ.
Được biết, Tòa án Nha Trang đã chỉ định luật sư Phan Đạt Mai bào chữa cho hai anh Duy và An. Chúng tôi đã tìm cách liên lạc với luật sư Mai nhưng không được.
Tin liên quan đến hậu quả thảm họa môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm thuộc Bộ Y tế, nói vào ngày hôm nay là cần có thêm bằng chứng để có thể nói rằng hải sản ở vùng biển thuộc 4 tỉnh miền Trung là an toàn. Ông Nguyễn Thanh Phong nói rằng, qua phân tích các mẫu hải sản từ sau khi xảy ra vụ ô nhiễm biển tới nay, thì thấy rằng hàm lượng kim loại nặng ở trong hải sản tại vùng biển này đã giảm đi nhiều, nhưng chưa thể khẳng định là có thể ăn được vào lúc này. Trong bài phỏng vấn trả lời báo điện tử VN Express, tiến sĩ Mai Trọng Nhuận, nguyên giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng chưa thể trả lời được là khi nào thì vùng biển 4 tỉnh miền Trung có thể trở lại tình trạng bình thường như trước khi xảy ra vụ ô nhiễm.
Xin nhắc lại là thảm họa môi trường tại vùng biển 4 tỉnh miền Trung xảy ra vào tháng 4 năm nay khi nhà máy luyện thép Formosa do người Đài Loan làm chủ đầu tư đã thải chất độc ra biển làm hàng chục tấn cá bị chết. Thảm họa này đã liên tục gây nên những cuộc biểu tình vì môi trường và đòi công ty Formosa phải đóng cửa. Sau đó, Formosa đã nhận lỗi và hứa một món tiền bồi thường thiệt hại trị giá 500 triệu đô la Mỹ. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà có tuyên bố rằng nước biển ở 4 tỉnh miền Trung đã an toàn để tắm. Báo chí Việt Nam cũng cho đăng tải bức hình ông Hà cùng nhiều cán bộ lãnh đạo đang tắm biển.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, cảnh sát Philippines cho hay là khoảng 1.900 người bị bắn chết trong 7 tuần, sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte kêu gọi mọi người tham gia chương trình bài trừ ma túy. Con số này được Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Philippines là ông Ronaldo Danza Rosa đưa ra sáng nay trong buổi điều trần trước Thượng viện. Ông nói thêm rằng cảnh sát bắn hạ 750 người về tội buôn bán ma túy, nhưng có 40 người bị bắn chết vì tội trộm cắp. Ông Danza Rosa cũng nói rằng chính phủ không hề chủ trương bắn bỏ tất cả những kẻ buôn ma túy hay sử dụng ma túy, đồng thời cũng nói có 300 nhân viên cảnh sát đang bị điều tra vì tình nghi là tiếp tay với bọn gian dưới những hình thức khác nhau. Ông cho biết nếu bị xác nhận là có tội, những người này sẽ bị sa thải hoặc bị truy tố ra tòa.
Tối hôm qua tại Washington DC, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng bày tỏ mối quan tâm sâu xa về số người bị cảnh sát Phi bắn chết trong những tuần lễ vừa qua, kêu gọi chính phủ Phi phải tôn trọng những quyền căn bản của con người, tức là phải đưa kẻ tình nghi ra tòa xét xử theo đúng quy định luật pháp, thay vì nổ súng bắn hạ tại chỗ. Tại New York, tổ chức quan sát nhân quyền Human Rights Watch cũng đưa ra phát biểu tương tự, kèm theo lời kêu gọi là Hoa Kỳ và các quốc gia EU phải có biện pháp cứng rắn hơn để chính phủ của Tổng thống Duterte biết rằng điều đang làm là điều không đúng với luật pháp cũng như không thể chấp nhận được. Hai đề nghị Human Rights Watch đưa ra là Hoa Kỳ và EU nên cắt quan hệ ngoại giao và quan hệ kinh tế với Phi. Và nói thêm là nếu không có những biện pháp cứng rắn này, chuyện cảnh sát tự ý nổ súng giết người sẽ tiếp diễn ở Philippines.
Cũng liên quan đến luật pháp, hôm nay tại Phnom Penh, Tòa án xét xử Khmer Đỏ do Liên Hiệp Quốc tài trợ bắt đầu xét xử đơn kiện của những phụ nữ bị Khmer Đỏ, ép bắt phải lập gia đình trong khoảng thời gian chúng nắm quyền từ năm 1975 đến năm 1979. Một nhân chứng khai trước tòa rằng bà bị một tên thủ lĩnh của Khmer Đỏ hãm hiếp và đe dọa giết chỉ vì bà không chịu lấy một người lính Khmer Đỏ mà bà không quen biết, lớn hơn bà 20 tuổi. Bà này khai thêm rằng có nhiều phụ nữ bị giết hoặc mất tích chỉ vì chống lại lệnh của Khmer Đỏ.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Kết quả mà Bộ trưởng Trần Hồng Hà đưa ra ngay lập tức gặp phản ứng gần như tiêu cực của người dân lẫn mạng xã hội và báo chí cả nước. Mặt Lâm có thêm chi tiết về kết quả này.
Biển đã sạch thật không? Đó là câu hỏi của rất nhiều người trên mạng xã hội cũng như trong dân chúng tại các vùng biển gặp thảm họa, cho thấy mức độ tin tưởng vào kết quả mà Bộ Tài nguyên Môi trường vừa công bố chưa cao so với sự chờ đợi của người dân. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu trước hội nghị rằng diễn biến nước biển đang tốt dần lên, khả năng tự làm sạch đáng mừng của môi trường biển, và Bộ trưởng Hà khẳng định môi trường biển miền Trung có thể tự làm sạch. Ý kiến trước kết quả này của nhiều trí thức, nhà khoa học độc lập đều cho rằng quá sớm để đưa ra kết luận như thế. Một trong những người có phản biện là tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, từ Hà Nội, ông cho biết.
Trước hết là đánh giá là Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã thực hiện đúng cái lời hứa là giữa tháng 8 sẽ công bố cái đó. Cái thứ hai nữa là sau khi mà hôm nay đọc hết từ các cái tường thuật và xem các tường thuật ấy, thì thấy rằng một số quan chức địa phương của cái tỉnh miền Trung ấy, và một số anh em nhà báo cũng đã hỏi những câu hỏi rất là thẳng thắn. Nói chung thì là để cho người dân có thể tin được những cái gì mà Bộ Tài nguyên Môi trường mà nói đấy, thì nó là một quá trình. Tức là cứ vòng vo tam quốc rồi cứ lừa dân mãi, thì đến bây giờ có công bố như thế thì dân cũng khó có thể tin được.
Người ta còn nhớ vài tuần sau khi thảm họa diễn ra, chính phủ Việt Nam đã nhận được rất nhiều đề nghị giúp đỡ kỹ thuật cũng như phương tiện để khắc phục từ Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, Đức cũng như Nhật Bản. Tuy nhiên, hầu như tất cả các đề nghị ấy đều bị từ chối mà không đưa ra lý do nào. Trong khi kỹ thuật phân tích của Việt Nam rất yếu và thiếu, từ chối những đề nghị này là tiền đề, làm cho người dân nghi ngờ thiện chí của chính phủ và nhất là Bộ Tài nguyên Môi trường, nơi trực tiếp chịu trách nhiệm trước và sau khi thảm họa xảy ra. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Văn Tuyên, Viện trưởng Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, thì theo thời gian biển có thể tự làm sạch. Tuy nhiên vì kim loại nặng không thể tự phân hủy, cho nên khi chưa làm sạch kim loại nặng thì nguy cơ nhiễm độc vẫn còn. Người ta còn nhớ ngày 26 tháng 4, Sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết kết quả phân tích mẫu nước lấy tại khu vực đầm Lăng Cô và cửa biển Lăng Cô thuộc thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, hàm lượng kim loại nặng chrome vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nhiều lần. Kim loại nặng lắng sâu dưới lớp trầm tích và muốn làm sạch nó phải tốn kém thời gian lẫn tiền bạc. Với 209 cây số bờ biển bị nhiễm độc, cần phải hút hàng ngàn tấn trầm tích, có làm như thế thì mới trả lại sự trong sạch cho biển. Chính phủ chưa có bất cứ một động thái nào để nghiên cứu sâu về kim loại nặng, mà đây mới là nguy cơ tiềm ẩn cho sinh thái biển Việt Nam. Kim loại nặng không thể tự chúng phân hủy và cho tới khi nào vấn đề này chưa giải quyết thì chưa thể nói biển đã sạch như Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định. Thêm vào đó, hiện nay cá vẫn chết, mặc dù mức độ ít hơn. Có hai cách giải thích tại sao tới nay vẫn còn tình trạng cá chết. Thứ nhất, môi trường biển bị nhiễm độc quá nặng sau gần 5 tháng, cá vẫn tiếp tục bị tác động của các độc chất thải ra từ Formosa trước đây. Thứ hai, hiện nay cá tiếp tục chết do nhà máy Formosa vẫn được phép hoạt động, và xả thải tuy ít hơn trước nhiều lần, nhưng tác hại môi sinh vẫn tiếp tục tiêu diệt cá với mức độ nhẹ hơn. Là chứng nhân của các vụ cá chết hiện nay, ông Đặng Việt Hoa, một ngư dân sống tại Đông Yên cho biết.
Theo tôi thì cái đấy thì cũng chưa có cái xác quyết nào cả. Bộ Môi trường nói vậy nhưng mà thấy biển thì bây giờ là cá thì vẫn là một số thôi, có phần cá vẫn tiếp tục chết. Rồi đặc biệt nữa là ngày 17 thấy cá ở xuất thuyền ở ngay chỗ cái thuyền gần sát phòng không xa đấy, nơi chỗ Sơn Dương, cái lời Đông Yên, cái lời đây, nơi chỗ của tôi ở đó. Cá có số cá lên bơi là bị hân xui rồi bị lở lét, rồi bị là viêm những cái cỏ cụt đuôi. Rồi sáng ngày 18 thì tôm, rồi cá thưởng hoa thì cũng đập tất vào bờ nhiều. Thành thế cái mà bây giờ mà Bộ Môi trường thông báo thì đó là việc họ thông báo, nhưng theo chúng tôi, người dân thì chúng tôi vẫn chưa xác quyết được rằng là cái việc đó là đã đầu đỉnh. Một cái đặc biệt nữa là nghề nghiệp hiện bây giờ thì ở bà con làm nghề chài lưới ngay ở cái vùng biển đó, mà bây giờ là không có cá. Chỉ có cá nổi thôi, còn cá đáy, cá tầng đáy. Còn cả ở cái khu vực đó là không có. Thành thế là cái việc mà chúng tôi là một người ngư dân mà sống ngay ở sát bờ đó và chưa làm nghề đó thì cũng vẫn có một nhận định rằng chưa có thể là cái môi trường là tăng sạch được.
Cá ở tầng đấy mà ông Đặng Việt Hoa nhắc tới không còn nữa vì lý do kim loại nặng đã tiêu diệt chúng. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cũng quan tâm về vấn đề này trên các thông tin mà báo chí có được trong cuộc họp báo. Ông cho biết.
Hôm nay thì có một cái chốt cuối cùng mà báo Dân Trí và báo Lao Động đấy có đưa là chưa biết là cá biển đánh lên thì có đã ăn được chưa. Thì đấy là cái câu chốt. tức là hiện nay cá biển vẫn chưa có thể ăn được, vẫn chưa ăn được. Và chưa ăn được thì dân, ngư dân không ra khơi. Vì đánh ra khơi mà đánh cá mà cá biển không ăn được, chưa ăn được thì đánh cá làm gì? Vì vậy cho nên thì tất cả tóm lại là chốt lại phải là khởi tố Formosa.
Ông Nguyễn Tử Cương, trưởng ban phát triển thủy sản thuộc Hội Nghề Cá Việt Nam, nhận định sau khi nghe tin này.
Cho đến thời điểm ngày hôm nay thì những người làm nghề cá và những người làm nghề theo phục vụ cho những người đánh cá vẫn chưa phục hồi lại cái sản xuất cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi đang rất quan tâm về cái thông báo này, nhưng mà đã lấy toàn bộ văn bản nghiên cứu xong, nghiên cứu kỹ rồi thì Hội Nghề Cá chính thức sẽ có ý kiến trong một vài ngày tới thôi.
Trong hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định miền Trung sẽ có cả thép, cả cá và cả môi trường biển xanh, sạch, đẹp, an toàn. Để chứng minh lời nói của mình, sau buổi họp báo, Bộ trưởng đã cùng với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị xuống tắm ở bãi biển Cửa Việt thuộc huyện Gio Linh, Quảng Trị. Nhận định về động thái này, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nhận xét.
Cái chuyện tắm nhảy xuống biển, tắm biển hôm nay cũng chỉ là một trò diễn thôi. Lần trước các ông ấy cũng tắm, có ai tin đâu, lần trước các ông cũng tắm thì biển vẫn độc đấy chứ.
Bên cạnh khủng hoảng môi trường là khủng hoảng truyền thông của chính phủ, do đưa ra những nhận định thiếu nhất quán và khoa học, đã làm cho người dân không còn tin tưởng vào các phát ngôn của nhà nước. Trước đây, mặc dù báo chí đã dẫn ra các thông số về phenol có trong cá tại miền Trung, nhưng các nhà khoa học của chính phủ lại xác định phenol không gây nguy hại cho sức khỏe nếu liều lượng thấp. Trong vụ Formosa cũng vậy, không truyền đi thông tin đầy đủ và minh bạch về nhà máy này cũng làm cho người dân mất phương hướng, dẫn đến mất tin tưởng vào chính sách đối với Formosa. Và từ đó mọi chứng minh, kết quả hay lời hứa nào của chính phủ cũng đều bị tri thức và dân chúng lẫn báo chí đặt câu hỏi. Hôm nay, câu hỏi biển miền Trung đã thật sự sạch hay chưa vẫn quanh quẩn trong mọi câu chuyện thường ngày khi nhắc lại chữ Formosa hay thảm họa do nó gây ra.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với tạp chí khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách.
Hai dòng sông chính tại đồng bằng sông Cửu Long được nhận định đang ngày càng sâu thêm một cách bất thường. Nguyên nhân do đâu và lòng sông sâu thêm như thế sẽ dẫn đến những tác động bất lợi gì? Đây là đề tài trong chuyên mục khoa học môi trường hôm nay. Hai nhánh sông Tiền và sông Hậu ở hạ lưu dòng Mekong với chiều dài mỗi nhánh trên 200 km hiện có hiện tượng bất thường là lòng sông không được bồi lắng mà trái lại, kể từ năm 2008 đến nay, đang sâu thêm từ 5 đến 7 thước. Ông Trần Đức Cường, Phó Giám đốc Ủy ban Sông Mekong Việt Nam, vào ngày 17 tháng 8 vừa qua nói với hãng thông tấn Đức DPA rằng, tình trạng lòng sông trở nên sâu hơn sẽ gây ra những tác động bất lợi gồm xói lở ven bờ, cũng như không thể đưa phù sa vào đồng ruộng được, từ đó khiến năng suất lúa, cây trồng bị giảm sút. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lòng sông mỗi lúc một sâu thêm được nhận định là do hoạt động khai thác cát trên sông một cách bừa bãi, cũng như bởi các đập thủy điện dựng lên trên dòng chính sông Mekong gây ra. Báo Mạng Tuổi Trẻ đưa ra thống kê cho thấy, trong vòng 10 năm từ 1998 đến 2008, tổng lượng vật liệu đáy hai con sông Tiền và sông Hậu bị mất tương ứng là 90 triệu tấn và 110 triệu tấn. Mức độ gia tăng khai thác các lòng sông trong những năm sau đó tạo ra nhiều vùng lõm có nơi sâu đến 45 thước. Nhà sinh thái đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Hữu Thiện cho rằng những con đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong làm giảm đến 50% lượng phù sa mịn về đồng bằng sông Cửu Long. Cũng theo vị chuyên gia này thì đến khi 11 dự án đập thủy điện trên dòng chính Mekong được hoàn thành, chắc chắn toàn bộ lượng trầm tích đáy sẽ không còn chảy về hai dòng sông Tiền và Hậu của Việt Nam nữa. Công trình nghiên cứu của nhà sinh thái Nguyễn Hữu Thiện được thực hiện theo yêu cầu của Ủy ban sông Mekong vào năm 2010. Ông Nguyễn Hữu Thiện trình bày lại tình hình như sau.
Sông Mekong từ 20 năm qua theo nghiên cứu của mấy giáo sư người Pháp á, thì nó mất khoảng 200 triệu tấn. Thành ra là cả hai lòng sông đó là nó sâu trung bình là khoảng 1m3. Nhưng mà cái đó là cộng trung bình đó. Có nhiều nơi nó có những cái hố sâu lắm. Thì cái điều này thì nó kể cả khai thác cát ở phía đồng bằng sông Cửu Long, kể cả bên Campuchia cũng khai thác dữ lắm, bên Lào cũng có, thì nó vượt cái khả năng cung cấp của dòng sông Mekong. Thì những cái hố sâu như vậy đó, thì là khi mà cát nó đi ngang qua đó, cát là nó di chuyển dưới đáy, nó đi ngang qua thì nó gặp những hố sâu đó, nó bị kẹt lại và nó không ra được cái bờ biển. Mà cái bờ biển của đồng bằng sông Cửu Long mình nó có hai cái dạng lập địa chính, đó là cái đoạn mà cửa sông á, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh rồi qua Sóc Trăng xuống gần tới Bạc Liêu á, thì cái đoạn đó là bờ biển là cát. Còn cái đoạn từ Bạc Liêu vòng qua tới Hà Tiên thì là bờ biển bùn, nghĩa là khi mà nó thiếu cát vậy nó không ra được bờ biển, thì là bờ biển nó bị sạt lở dữ dội. Rồi từ năm 1992 cho đến 2014 đó, thì các cái đập ở phía Trung Quốc đó, đã làm giảm cái lượng phù sa mịn một nửa, thì trong đó có phù sa mịn và kể cả cát sỏi ở dưới đáy. Nhưng mà cát sỏi dưới đáy thì là chúng ta không có số liệu, là không biết là các đập Trung Quốc nó làm giảm bao nhiêu, nhưng mà về phù sa mịn là đã giảm từ 160 triệu tấn xuống còn có 85 triệu tấn năm 2014. Điều đó nó có nghĩa là cái vùng mà biển bùng từ Bạc Liêu vòng qua Hà Tiên nó cũng bị sạt lở do thiếu phù sa từ phía Trung Quốc đổ xuống. Còn cái cát á là từ phía thượng lưu vực ở phía Trung Quốc á, thì các đập Trung Quốc nó cũng chặn rồi, nhưng mà cái tác động của chặn cát các đập Trung Quốc đến đồng bằng sông Cửu Long thì chắc khoảng vài chục năm nữa chúng ta mới cảm nhận được, bởi vì cái đường cát nó đi từ đó xuống đây cũng phải vài chục năm, nên là vài chục năm xa chúng ta mới biết được sự thiếu hụt. Còn bây giờ cái sạt lở của bờ biển ở đồng bằng sông Cửu Long thì nó khoảng hơn một nửa cái chiều dài của đồng bằng đang bị sạt lở, tức là đồng bằng chúng ta khoảng 700 km thì hơn 300 km là đang bị sạt lở. Và cái phần mà cửa sông tức là bờ biển cát thì sạt lở chủ yếu là do các hoạt động khai thác cát ở Campuchia và ở Việt Nam.
Cùng chung đánh giá với chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện là đánh giá của bà Huỳnh Mai Vân, cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bến Tre. Theo bà này thì tốc độ lắng phù sa mịn bị giảm đi là hiện tượng hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên. Theo bà thì tại nhiều địa điểm mức độ tăng phù sa mịn đã chậm lại hay chấm dứt hoàn toàn. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho rằng với khối lượng cát khai thác như hiện nay, trong vòng không đầy 30 năm nữa, nguồn cát trên hai dòng sông Tiền và Hậu ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ cạn kiệt. Chuyên gia sinh thái đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Hữu Thiện nói đến vai trò của cát trên dòng sông như sau.
Cát nó còn có cái vai trò là nó ổn định cái lòng sông, là cái bờ sông. Thành ra là trước thì chúng ta khai thác cát là vô tội vạ, cho nên là dẫn tới hậu quả ngày nay. Có cái là trong những cái luật thì cát chỉ được xem là cái vật liệu xây dựng bình thường, chứ chưa có nhìn nhận cái vai trò của nó trong việc là ổn định cái đồng bằng, ổn định đáy sông và ổn định bờ biển. Cho nên là thường là không có những cái đánh giá tác động môi trường cho nó xứng đáng.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Chiếm thuộc khoa môi trường Đại học Cần Thơ có ý kiến đối với tình hình được nêu ra.
Người ta cho rằng là nó sâu hơn dài 3 mét thì theo nơi này nơi khác, là người ta cho rằng là do vấn đề là phù sa nó ít, chứ lại có thể là do cái quá trình mà mình lấy cát để mà xây dựng người nào móc cát đó, thì cái đó là mới nói, thế nhưng chưa có một cái nghiên cứu nào mà cho nó thật sự đàng hoàng hết nè. Nhận định chung là nhiều người cũng nghĩ như vậy, tại vì thấy người ta móc cát nhiều rồi lại đập trên thượng nguồn, có thể là thượng nguồn đập thì nó không có còn phù sa nhiều nữa. Tình trạng thì nó cũng có sạt lở một vài nơi, mà cái đó thì người dân thấy là sạt lở là nó đã có xảy ra, nhất là vào cái lúc triều kiệt á, nó mới lở. Và lở thì thường thường là ngay chân mấy chỗ cái vịnh, nơi mà có nhiều người dân sinh sống, người ta thường thường xài hết sạt lở xảy ra là ngay trên cái tuyến nhà ở. Tại theo tôi nhận định cái nhà ở thì lại là nơi chợ. Mà chợ thì cái nơi đó là phải khúc sông sâu, mà chính vì khúc sông sâu đó người ta mới đem nhà tới đó người ta ở, là mà vận chuyển ghe nó cập bến nó gần hơn, chuyên chở gần hơn, thì khi quá trình mà chợ búa hoạt động tầm quốc gì thì người ta sử dụng máy móc tàu ghe nữa, người ta là nó lại tiếp thêm cái lở nữa. Cái đó thường lở là lở bên cái vịnh, và nơi đó lại có nhà, tại vì nơi đó là sinh sống dễ nè. buôn bán tàu cập bến dễ, hay cập bến dễ nhìn biết đó thì nó lại bị sóng gió với dòng nước nó bị máy móc đập nhiều hơn, đó là nó cũng dễ bị lỡ.
Chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện cho biết,
cái tình trạng sạt lở bờ sông nó cũng diễn ra rất là nghiêm trọng trên dòng chính, sông Tiền, sông Hậu, cái đoạn ở phía thượng lưu của đồng bằng sông Long, ở Châu Đốc và Hồng Ngự, mấy chỗ đó là sạt lở dữ dội. Bởi vì khi mà mình khai thác cát thì khai thác làm dòng sông nó sâu đi, thì dòng sông nó chảy xiết ở bên dưới, thì khi mà nó ăn vào bờ thì không hay. Tức là nó ăn ngầm ở dưới chân, gọi là ăn hàm ếch, ăn vào trong thì tới chừng ở trên nhà cửa vẫn trống, ở trên tới chừng cái là nguyên cái khối lớn đi xuống sông. Sạt lở nó cũng xảy ra nhiều nơi trong đồng bằng, ngay ở Cần Thơ cũng bị sạt lở nhiều, sông Cái Răng cũng bị sạt lở, bờ biển thì sạt lở hơn một nửa chiều dài.
Vừa qua, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát có trụ sở chính ở Tiền Giang gửi văn bản đến Bộ Giao thông Vận tải xin tạm dừng hợp đồng dự án nạo vét luồng sông Tiền, đoạn từ thành phố Mỹ Tho đến huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang dài hơn 40 km. Cơ sở cho đề nghị được Giám đốc Trần Duy Phương của Trường Phát nêu rõ là luồng sông Tiền thuộc địa phận hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre bị sâu bất thường, không còn cát sỏi, nếu như tiếp tục nạo vét sẽ dẫn đến sạt lở nghiêm trọng. Theo khảo sát của công ty Trường Phát vào năm 2012, thì luồng sông Tiền có độ sâu trung bình khoảng 9 mét, chỉ cần nạo vét để đạt độ sâu trên 10 mét cho tàu vận tải đi lại. Tính toán ban đầu cho thấy có thể nạo vét chừng 1 triệu rưỡi mét khối, thế nhưng trong 4 tháng trời, dọc theo 10 km chỉ nạo vét được 12.000 mét khối. Tình trạng tốc độ sâu thêm của sông Tiền và sông Hậu diễn ra nhanh hơn từ năm 2008 đến nay cũng được thừa nhận bởi một viên chức của ngành quản lý đường thủy nội địa phía Nam, ông Hoàng Văn Hùng. Theo ông này, tình trạng đó xảy ra trên toàn tuyến chứ không riêng nơi nào. Chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện đưa ra dự báo cho tương lai nếu như tình trạng hiện nay tiếp diễn.
Trong tương lai thì khi mà 11 đập thủy điện ở bên dưới ở vùng hạ lưu vực, 9 đập ở Lào, 2 đập ở Campuchia xây dựng xong thì tất cả các nghiên cứu đều đồng ý với nhau là 100% cát không về đồng bằng sông Cửu Long nữa, tức là vật liệu di chuyển dưới đáy sẽ không về đến đồng bằng sông Cửu Long nữa. Thì lúc đó chúng ta có thể thấy là cái lượng cát chúng ta có hiện nay bao nhiêu đó là thôi, là hết, không còn nguồn cung cấp nữa. Cái này rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy là cát nó sẽ là một cái tài nguyên nó quý, chứ không phải nó chỉ là một cái vật liệu san lấp nền, vật liệu xây dựng bình thường, khai thác vô tội vạ như bây giờ.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Chiếm có một số đề xuất nhằm giải quyết tình trạng như vừa nêu.
Biện pháp thì bây giờ thì nhiều cái dự án người ta nghĩ rằng là phải xây bờ kè này đó. Đó tôi nghĩ đơn thuần là bờ kè, nhưng mà kè sinh học thì dễ hơn, tại tôi làm bên sinh học. Thành ra là thay vì mình làm bằng sắt thép, xi măng thì bây giờ mình làm bằng bờ kè, những loại cây bản địa của mình mà nó sống chịu được điều kiện mà lở đất đó. Ví dụ cây bần hoặc là cây mắm ven biển trong nội địa này thì bằng hoặc là dừa nước rồi nó, thì cái đó là một hình thức rẻ tiền hơn, nó thân thiện với môi trường. Chứ bây giờ với cái điều kiện kinh tế khó khăn, thu nhập không có nhiều mà mình làm xây dựng nhiều quá thì rất là khó. Đó, thì cái tài nguyên nó giảm thì mình cũng phải có kế hoạch chuyển đổi hướng xây dựng kiểu khác, chứ mình móc cát hoài thì cũng không được rồi. Tại vì phải theo từng cái thời kỳ, nào lúc còn nhiều thì mình sử dụng, thì không có thì nhà nước phải có chiến lược sử dụng tài nguyên hợp lý hơn. Thì là phải có chính sách làm sao bảo vệ được môi trường, chứ cái tài nguyên quá mà không có đi tới tương lai thì rất là khó.
Thực tiễn được nhận định là rất đáng ngại, thế nhưng cho đến nay, hầu như cảnh báo chỉ mới được gióng lên và các địa phương vẫn chưa thấy được mối nguy đang trực chờ để phối hợp cùng nhau giải quyết. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của Đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy, vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. Quý thính giả đang đến với phần 2 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, tối thứ Ba, ngày 23 tháng 8. Thưa quý vị, nông dân Việt Nam phải đóng nhiều khoản phí, thậm chí có những khoản họ cho là vô lý, trong khi thu nhập quá ít ỏi khiến đời sống của họ vốn dĩ đã vất vả, nay thêm phần nặng nhọc. Hoàng Dung tìm hiểu và trình bày sau đây.
Việt Nam là một nước sản xuất nông nghiệp và chủ yếu là trồng lúa theo phương thức thủ công, chưa được cơ giới hóa nhiều. Trong khi đó, ruộng đất lại manh mún, nhất là ở những tỉnh đất nông nghiệp ít ỏi. Việc trồng lúa đối với người nông dân tại những nơi đó còn khó khăn, không những phải lệ thuộc nhiều vào thời tiết, mà còn khó khăn do giá giống, phân bón, thuốc trừ sâu các loại cao. Bên cạnh đó, họ phải cộng thêm nhiều loại phí từ trung ương quy định, cũng như của địa phương đưa ra. Theo nghị quyết của Chính phủ, ban hành vào ngày 24 tháng 11 năm 2011, có quy định về việc miễn thuế, phí đối với việc sử dụng đất nông nghiệp, thì nhà nước có quy định sẽ miễn các loại thuế về sử dụng đất nông nghiệp. Điều này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, nhiều gia đình làm nông nghiệp ở Việt Nam vẫn còn phải đóng những loại thuế về việc sử dụng đất nông nghiệp, và còn cộng thêm nhiều loại phí khác do xã tự đề ra. Lúa làm ra khó bán, nếu có bán được thì giá lại thấp. Thời tiết nay luôn chuyển biến phức tạp, khó lường, trong khi các chi phí cho sản xuất nông nghiệp thì mỗi lúc một cao, dân lại không có thêm các ngành nghề phụ khác để họ có thể làm thêm. Trong khi đó, các khoản thuế, phí mà dân phải trả cho sản xuất nông nghiệp lại quá cao so với mức quy định. Trong khi đó, lại có những khoản thu không hợp lý, như thuế lao động sống, giao thông ngân sách mà họ lại thu nặng. Anh Dương, quê ở Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, trong vụ thu hoạch hè thu vừa qua, gia đình anh phải nộp tất cả 20 loại thuế. Trong đó, có những loại thuế, phí, nhà nước cũng như tỉnh không quy định, mà chính quyền huyện, xã lại đề ra và bắt dân phải nộp. Anh Dương cho biết, một số loại thuế, phí mà gia đình anh phải nộp trong năm vừa qua, anh cũng cho biết, nặng nhất là khoản xây dựng nông thôn mới, một người phải đóng gần 1 triệu trên một năm.
Quỹ an ninh quốc phòng, quỹ phòng chống thiên tai, quỹ đền ơn đáp nghĩa, rồi là thu phí vệ sinh môi trường, thu giao thông thủy lợi.
Chị Hiền ở huyện Yên Thành cũng cho biết, hiện nay không đóng các loại thuế, phí về đất nông nghiệp nữa, thế nhưng bên cạnh đó, các loại phí, thuế liên quan đến đất nông nghiệp lại tăng rất mạnh, như giao thông ngân sách hay là lao động sống. Trong khi nhiều hộ làm nông nghiệp ở Nghệ An lại phản đối, vì có nhiều loại thuế, phí nông nghiệp quá cao lại vô lý, thì nhiều địa phương thì người dân không mấy quan tâm đến chuyện này.
Ở chiếm vừa rồi thì được hết là cái khoản thuế giao thông ngân sách, đó là cái thầy cái khoản thuế đó là nặng, là lao động, họ gọi là lao động sống, thì đó là hai cái khoản thuế nặng nhất. Cụ thể là bộn lúc đó họ thu tất cả là 657.000 đồng, cả nợ là gần 800.000 đó.
Anh Vượng, quê ở tỉnh Thái Bình cho biết, thì chính quyền xã bảo nộp như tiền thuế nông nghiệp, rồi các loại phí khác thì người dân nộp, chứ không có giấy tờ gì hết.
Bọn em đa số là khi mà nộp thuế là không có một cái tờ giấy gì hết, thế là bọn em không biết, chỉ biết là như là đến sở nộp thuế là đến đó là hô bao nhiêu bọn em đóng bao nhiêu.
Hiện nay ở huyện Nam Đàn, anh Dương cũng cho biết là việc sinh con thứ ba cũng bị xã quy vào quỹ dân số và mỗi gia đình cũng phải nộp 2 triệu.
Với họ chọn đấy thì không phạt sinh con thứ ba nữa, nhưng mà lại quy cho cái đóng vào quỹ dân số.
Không những chính quyền thu các khoản thuế phí đối với người lao động, mà cả những người tàn tật hay trẻ em, chính quyền cũng thu. Trên báo Dân Trí, số ra ngày 20 tháng 8 năm 2016, với tựa đề gia cảnh chị Dậu của người đàn ông tàn tật vẫn phải đóng 13 loại khoản phí. Trong báo cáo cho biết, anh Vương Đình Dũng, một người tàn tật ở xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, đến cái ăn còn thiếu, nhưng một năm, gia đình anh cũng phải đóng các loại thuế, phí gần 1 triệu đồng. Khi người dân thấy có nhiều khoản thu vô lý, không có quy định rõ ràng của nhà nước, cũng như của chính quyền địa phương, thì người dân không nộp. Tuy nhiên, nếu không nộp, thì người dân làm gì cũng khó khăn, nhất là trong việc đi xin giấy tờ nơi chính quyền xã. Nếu người dân chưa nộp, thì chính quyền sẽ không làm cho bất kỳ giấy tờ gì. Chị Hiền ở Nghệ An cho biết.
Trẻ em sinh ra ở dạy thì chúng họ cũng không cần tiền đâu, thì cả cái hồ sơ đi làm ăn thì họ cũng không cần tiền, cho nên họ đòi phần lương. Là những cái trường hợp là có một cái gì là đi mổ về mổ lăn ít được là phải về sinh nhật đi lên trên tiền hồ nghèo ạ, thì họ cũng nói là từ vô cái tiền phần lương đó họ cũng không trả cái tiền hồ nghèo là đó.
Trước những khoản thu vô lý không có quyết định rõ ràng thì nhiều hộ gia đình ở Nghệ An đều có những phản ánh lên chính quyền cấp xã, huyện. Tuy nhiên chính quyền lại không trả lời một cách rõ ràng cho người dân, lại chối quanh co. Người dân trên địa bàn huyện Yên Thành, họ không được biết các khoản thuế giao thông ngân sách, cũng như thuế lao động sống. Như thế nào thì chúng tôi có liên lạc với ông Nguyễn Tiến Lợi, Chủ tịch huyện Yên Thành, nhưng ông Lợi cho biết là không có hai loại thuế đó.
Ông Yên Thành có thuế giao thông, không có thuế lao động sống đâu cả. Ông Tiến Lợi không có đâu nha.
Còn nhiều chính quyền cấp xã lại bảo là do dân đóng góp tự nguyện. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu cho biết.
Nếu được gắn thẩm dịch thông qua dân đóng góp tự nguyện.
Tình trạng thu thuế nông nghiệp quá nặng và vô lý đang làm người dân bất mãn. Bên cạnh đó, việc chưa thống nhất được với nhau giữa cơ quan chính quyền từ huyện xuống xã trong những khoản thu đối với nông dân khiến nhiều nông dân hoang mang. Xưa kia, nông dân than thở, phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nay họ còn phải nai lưng ra, đóng góp những khoản phí cho địa phương mà thường nông dân không biết rõ có được sử dụng cho phúc lợi dân nghèo hay không.
Liên tục chương trình là bài viết Chiếc giường và trái bắp của blogger Cánh Cò qua giọng đọc Nguyên Lam.
Câu chuyện 28 năm về trước từng ám ảnh cả nước, nay quay trở lại với chính cái nơi mà nó từng xảy ra. Trở lại với nội dung không sai một mảy may, chỉ khác là nhân vật trẻ hơn, nghèo hơn và nhất là chung quanh nó, không ai còn căm phẫn như ngày xưa, thậm chí người ta xem nó bình thường, không có gì phải ầm ĩ. Ngày 23 tháng 1 năm 1988, báo Văn Nghệ lúc ấy do nhà văn Nguyên Ngọc coi sóc đã đăng một bút ký của nhà văn Phùng Gia Lộc mang tên Cái đêm hôm ấy đêm gì? Kể lại câu chuyện của một gia đình mà tác giả chứng kiến. Lúc ấy, chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa có chính sách tận thu thuế của dân, bất kể nghèo cách mấy cũng phải đóng đủ số thuế mà địa phương đưa ra. Câu chuyện xoay quanh một gia đình nghèo, vì nghèo quá mà lại có một bà mẹ già gần tới ngày về với tổ tiên, nên người nhà đã đóng cổ quan tài cho cụ. Trong chiếc quan tài ấy, người nhà của cụ cất 70 ký thóc để sau này khi có tang ma thì mang ra sử dụng. Vậy mà do không tiền đóng thuế, số thóc ấy đã bị chính quyền thẳng tay lật chiếc quan tài và tịch thu bằng hết. Câu chuyện chấn động cả nước, nhưng người viết nó phải trốn chui trốn nhủi do sợ bị công an Thanh Hóa theo tới Hà Nội để bắt. Phùng Gia Lộc may có Nguyên Ngọc cất giấu mới thoát vòng truy bức của Sa Nha. Lạ thay, bất kể dư luận kêu gào, không ai bị đem ra truy vấn vì đã làm một việc phản cách mạng như thế. Phùng Gia Lộc sau khi nổi tiếng vẫn là một nhà văn nghèo rớt mồng tơi, tiếp tục đạp xe lang thang như chưa bao giờ từng kể lại một bi kịch nơi anh ở hay đến thế. Mọi cử động được gọi là đổi mới không ra khỏi chiếc giường ngủ ọp ẹp của thời cách mạng tháng 8, và người cổ vũ nhiệt liệt cho cái vở kịch đổi mới ấy lại là người đóng sầm cánh cửa hy vọng vào một cuộc thanh trừng cái ác, cái phản cách mạng đến tận đáy, điển hình nhất tại Thanh Hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. 28 năm sau, cũng chính tại cái nơi mà chiếc quan tài bị lật úp lấy tóc, lại xảy ra một việc tương tự. Lần này, chuyện xảy ra ban ngày, thay vì chiếc quan tài có tóc bên trong, thì vật bị cưỡng chế là chiếc giường ngủ của hai vợ chồng một nông dân. Chiếc giường là tài sản duy nhất của họ. Nhìn Sa Nha ào ào nhào vào tháo ra vác đi, họ chỉ còn cay đắng ngồi khóc. Theo gót Phùng Gia Lộc, hai tác giả Đào Tuy và Tuấn Nam đã tường thuật lại câu chuyện của gia đình chị Toàn, một người dân ở làng Thành Liên, xã Trường Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa. Theo chị Toàn kể lại, do hết hạn đóng thuế mà hai vợ chồng chị không cách nào kiếm ra tiền. Cán bộ xã làng đã cáo nhau đến tận nhà để vận động chị phải tìm cách nào đó hầu có tiền mà đưa cho họ. Kể với phóng viên, chị cho biết họ đến đông lắm, cả trưởng làng, phó làng cùng các cán bộ ở làng, có cả các anh công an xã nữa. Hai vợ chồng tôi đã khóc lóc, van xin mong họ thư thư cho ít bữa nhưng không được. Chị Toàn cũng cho biết không tìm được cái gì đáng giá. Mấy người ấy chực quay ra thì ông trưởng thôn lại lao vào. Ông ấy tháo chiếc giường mà vợ chồng cùng hai con của tôi đang nằm. Chiếc giường ấy, theo lời chị Toàn cho phóng viên biết, là tài sản duy nhất mà vợ chồng chị sắm khi nên duyên chồng vợ. Thấy trưởng làng vào tháo giường, mấy anh công an viên cũng lao vào. Tất cả xúm vào, tháo tung chiếc giường nhà tôi ra, rồi bó lại, khiêng ra nhà văn hóa của làng. Khi ấy, tôi chỉ biết khóc, nhưng van xin thế nào họ cũng chẳng động lòng. Hết trích. Nguyễn Du, Ngô Tất Tố, kể cả Phùng Gia Lộc, nếu nghe câu chuyện này ở thế kỷ 21 chắc đành phải bẻ bút, bởi trong thời đại rực rỡ như ông Nguyễn Phú Trọng hả hê xác nhận, lại xảy ra câu chuyện như thời sơ khai hơn cả phong kiến thực dân cộng lại thì hẳn là đáng ngạc nhiên lắm chứ. Ngạc nhiên không phải vì tính tháo vát của cả một hệ thống chính quyền, ngay chiếc giường là vật hèn mọn nhất của một gia đình, chúng cũng không từ nan. Ngạc nhiên bởi phản ứng của xã hội khi biết chuyện xảy ra ngay trong thời đại mình sống lại có phản ứng như câu chuyện của nước láng giềng Campuchia, chứ không phải đang xảy ra tại Thanh Hóa, nơi từng cướp thóc dành cho người chết. Quan tài hay giường ngủ, không vật gì chúng từ nan, bởi dưới mắt của chúng, từ bí thư tỉnh ủy cho tới một tên xã trưởng con, lúc nào cũng muốn thị oai cho dân thấy thế nào là bạo lực cách mạng. Bạo lực cách mạng trong trường hợp này được cả nước ngắm nghía, sờ mó, biểu môi hay thậm chí chửi bới, nhưng tiếc thay, không một trí thức nào làm cho ra ngô ra khoai. Họ vẫn lang thang đâu đó trong khu vườn oan oan chữ nghĩa. Vài đại biểu quốc hội đã về vườn vừa lên tiếng vừa run, bởi không biết bọn nó mạnh tới đâu, không khéo chúng lại kéo tới tận nhà ném phân vào cửa. Ngạc nhiên nhất là điều không đáng ngạc nhiên vẫn xảy ra. Cả hệ thống im như gái ngồi phải cọc, bởi ra lệnh điều tra thì lại lòi ra cái nguyên nhân dẫn đến sự kiện tận truy thu thuế. Mà tận thu thuế thì chỉ có trung ương mới có quyền ra lệnh cho thuộc hạ trong lúc ngặt nghèo này. Kéo nó ra đấm, không khéo nó lại thò ra cái công văn này hay nghị quyết nọ ra thì chỉ có mà gục mặt vào đâu cho hết nhục.
Thưa quý vị, những người quan tâm đến những vấn đề về sức khỏe khi mua thực phẩm thường được khuyên nên tránh mua những thực phẩm quá béo, có chứa quá nhiều đường và tinh bột đã qua chế biến để tránh các nguy cơ bệnh tim mạch và tiểu đường. Nhưng không phải thực phẩm nào có chất béo cũng là xấu. Theo các nhà khoa học, có những chất béo cần phải được ăn nhiều hơn những chất béo khác để giúp cải thiện sức khỏe. Việt Hà tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Khi bạn ra chợ mua thực phẩm, nhìn vào nhãn hàng, bạn có thể đọc thấy những thành phần của thực phẩm như chất béo, đường, tinh bột và calories. Trong những thành phần này, hãy chú ý đến thành phần chất béo bao gồm chất béo bão hòa và không bão hòa, hay còn được viết bằng tiếng Anh là saturated fat và unsaturated fat. Hai loại chất béo này, theo các nhà khoa học, có tác động hoàn toàn trái ngược nhau lên sức khỏe của con người. Nói về chất béo bão hòa, hay còn gọi là chất béo chuyển hóa, bác sĩ Suzanne Jude, chuyên gia dịch tễ dinh dưỡng thuộc trường đại học Alabama, Hoa Kỳ cho biết.
Chúng ta đã biết từ nhiều nghiên cứu trước đây là chế độ ăn có quá nhiều chất béo bão hòa sẽ gây nghẽn mạch máu, từ đó dẫn đến bị tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim.
Chất béo bão hòa có nhiều trong các sản phẩm có nguồn gốc động vật, bao gồm các sản phẩm từ sữa, phô mai, các loại thịt mỡ. Theo lý thuyết, gan dùng chất béo bão hòa để sản xuất ra cholesterol. Chế độ ăn có quá nhiều chất béo bão hòa sẽ làm tăng lượng cholesterol trong máu, đặc biệt là loại cholesterol xấu, yếu tố dẫn đến các nguy cơ bệnh về tim mạch. Ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước, các nhà khoa học trên thế giới đã lên tiếng cảnh báo về tác hại của loại chất béo này. Kết quả là mọi người thường được khuyên là nên chọn ăn các loại đồ ăn ít béo như là sữa không béo, phô mai không béo hay ăn margarine thay cho bơ. Thậm chí, mọi người cũng được khuyên là không nên ăn nhiều trứng vì trứng cũng có lượng chất béo bão hòa cao. Tuy nhiên, một nghiên cứu vào năm 2014 tại Mỹ lại cho một kết quả khác hẳn khi các bác sĩ tham gia nghiên cứu này nhận định chất béo bão hòa không hẳn xấu như người ta vẫn nghĩ. Nghiên cứu dựa vào 72 nghiên cứu đã công bố về mối liên quan giữa các loại chất béo với bệnh tim ở hơn 600.000 người tham gia ở 18 nước. Các nhà khoa học nhận định chất béo bão hòa dường như không làm tăng nguy cơ bệnh tim. Các nhà khoa học cũng nhận định các loại axit béo không bão hòa như là omega 3 và omega 6 vốn có nhiều trong cá và thực vật lại có tác dụng tốt cho tim. Kết quả này sau đó cũng nhận phải những phản bác từ một số nhà khoa học. Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Harvard Mỹ vào năm ngoái đã tiến hành một nghiên cứu khác về chất béo bão hòa, đường và tinh bột đã qua chế biến trong đồ ăn. Chuyên gia nghiên cứu Adela Ruby thuộc khoa dinh dưỡng trường Đại học Y tế Cộng đồng Đại học Harvard cho biết.
Chúng ta có thể nói chất béo bão hòa không phải là tốt. Những nghiên cứu trước nói rằng không có mối liên hệ giữa chất béo bão hòa với nguy cơ bệnh tim thì cũng đúng ở điểm là người ta so sánh nó với những yếu tố khác cũng không tốt như tinh bột qua chế biến, đường, vân vân. Nhưng nếu ta so sánh chất béo bão hòa với các chất béo đơn hoặc chất bột không chế biến thì khác.
Các nhà nghiên cứu ước tính việc thay thế 5% năng lượng nhập vào cơ thể từ chất béo bão hòa bằng các chất béo không bão hòa đơn và bột nguyên chất không qua chế biến có thể làm giảm khoảng từ 9% đến 25% nguy cơ bệnh tim mạch. Chất béo không bão hòa bao gồm loại chất béo đơn và chất béo đa. Chất béo không bão hòa đa được tìm thấy chủ yếu trong các loại dầu thực vật, dầu cá. Loại chất béo này được cho là có thể giúp hạ mức cholesterol trong máu. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc dùng quá nhiều loại chất béo này cũng làm giảm lượng cholesterol tốt cho cơ thể. Chất béo không bão hòa đơn có nhiều trong các loại rau, dầu thực vật như dầu ô liu, đậu phộng. Loại chất béo này được cho là có tác dụng làm giảm cholesterol xấu mà không làm ảnh hưởng tới cholesterol tốt. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Tufts ở Mỹ kết hợp với các nhà khoa học thuộc trường Đại học Cambridge, Anh cho thấy việc ăn nhiều hơn các loại chất béo không bão hòa, đặc biệt là không bão hòa đơn, còn giúp làm giảm nguy cơ hoặc giúp kiểm soát bệnh tiểu đường type 2. Nói về nghiên cứu này, bác sĩ Fumiaki Imamura, đồng tác giả của nghiên cứu thuộc trường Đại học Cambridge cho biết.
First of all, we identified more than 100 or 102 randomized controlled trials in which investigators provided meals to participants.
Chúng tôi tiến hành hơn 100 thử nghiệm, trong đó những nhà nghiên cứu sẽ cho những người tham gia ăn những bữa ăn, và sau đó chúng tôi cho biết các thông số về số lượng chất béo, tinh bột và chất đạm trong các bữa ăn, và kết quả cuối cùng của những thử nghiệm bao gồm các thông số về đường trong máu lúc đói, tức chỉ số A1C. Dựa trên những số liệu đã có, chúng tôi phân tích ảnh hưởng của các loại chất béo không bão hòa lên những chỉ số đó, và chúng tôi thấy nhìn chung là các loại chất béo không bão hòa, tức là các chất béo từ cây củ, hạt và cá, cải thiện khả năng điều hòa đường trong máu, khác với các loại chất béo bão hòa và tinh bột.
A1C là một thông số trong xét nghiệm máu thường được sử dụng để chẩn đoán bệnh tiểu đường type 1 và type 2 và cũng dùng để đánh giá việc kiểm soát bệnh tiểu đường như thế nào. Theo kết quả của nghiên cứu mới, việc ăn thay thế các loại chất béo bão hòa và tinh bột bằng những loại chất béo không bão hòa, đặc biệt là không bão hòa đơn, giúp làm cải thiện đáng kể những thông số trong xét nghiệm máu và giảm nguy cơ các bệnh tiểu đường và tim mạch. Bác sĩ Imamura giải thích.
According to our quantification, in terms of hemoglobin A1C, if we replace, for example,
theo tính toán của chúng tôi, chỉ số A1C có thể được cải thiện 0,1% trong 100 kilocalo từ tinh bột được thay thế bằng 100 kilocalo từ các axit béo không bão hòa đơn cho một cá nhân có chế độ ăn là 2.000 kilocalo. Con số này có thể không rõ ràng đối với tất cả mọi người, nhưng chúng tôi biết được là 0,1% A1C cũng gần tương đương với việc giảm khoảng 20% nguy cơ tiểu đường loại 2 và khoảng 7% nguy cơ bệnh tim mạch.
Nói về cơ chế tác động giữa chất béo không bão hòa lên các thông số sức khỏe, bác sĩ Imamura cho biết.
There are so many studies examining the potential mechanisms which is induced by polyunsaturated fatty acids. One is, for example, to suppress oxidative stress.
Có nhiều nghiên cứu xem xét về cơ chế làm giảm đường trong máu của chất béo không bão hòa. Một lý thuyết cho rằng nó giúp kiềm chế stress do oxy hóa trong tế bào, phản ứng với viêm nhiễm và đồng thời làm giảm các chất độc từ những axit béo tự do trong cơ thể, cải thiện hiện tượng kháng insulin trong cơ thể. Vì các chất béo nguyên chất có sẵn trong tự nhiên, nên cơ thể chúng ta được cấu tạo để có thể tiêu hóa các loại chất béo này theo nhiều cách. Chúng tôi không thể chỉ ra một đường cụ thể, nhưng dường như có nhiều cơ chế giải thích những ích lợi của các loại chất béo tự nhiên nguyên chất này.
Dù có hại hay không có hại, lượng các loại chất béo đưa vào cơ thể cũng được khuyến cáo cụ thể. Đối với các chất béo bão hòa, các bác sĩ thường khuyên mọi người giới hạn mức năng lượng nạp vào cơ thể từ loại chất béo này không quá 10% một ngày. Mức này cũng được áp dụng tương đương với chất béo không bão hòa đa. Với chất béo không bão hòa đơn, mức này được khuyến cáo là từ 10 đến 15%. Theo bác sĩ Imamura, mặc dù nghiên cứu mới cho thấy những ích lợi của việc thay thế các chất bột đã qua chế biến và đường bằng những chất béo không bão hòa, nhưng việc theo đuổi một chế độ ăn khắt khe, loại bỏ hoàn toàn các loại chất bột tinh chế, đường và chất béo bão hòa là điều không thể. Vì vậy, ông chỉ khuyên mọi người nên hạn chế những loại không tốt mà thôi.
Also, we didn't evaluate any studies which tested very, very extreme diet, for example, 0 gram of carbohydrate.
Chúng tôi không xét đến các thử nghiệm chế độ ăn khắt khe quá mức, như là không có chút nào tinh bột hay không có chất béo bão hòa, vì chúng tôi biết là không thể nào duy trì được một chế độ ăn nghiêm ngặt như vậy với mọi người. Nhưng chúng tôi có thể nói thế này, trong một chế độ ăn bình thường, chúng ta nên cố gắng thay những loại bột tinh chế và chất béo bão hòa bằng các loại chất béo không bão hòa, nhưng vẫn phải cân nhắc các thành phần như chất xơ chẳng hạn. Dựa trên nghiên cứu này, chúng tôi chỉ có thể khuyên mọi người nên hạn chế đường, bột tinh chế, các loại rau củ có quá nhiều tinh bột và thay thế chúng bằng đồ ăn có chất béo từ rau củ và cá, hạt.
Một số các nghiên cứu khác trước đây cho rằng, việc ăn một số loại rau củ có tinh bột nhưng mà nhiều chất xơ như khoai lang chẳng hạn cũng giúp kiểm soát thành công bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, theo bác sĩ Imamura, bên cạnh việc hạn chế đường, chất béo bão hòa, mọi người cũng không nên ăn quá nhiều các loại củ có tinh bột như khoai lang hay sắn.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfitiengviet.net có các chương trình và bài vở đã phát. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Toàn Ban cùng Phương Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai. Trên làn sóng ngắn 31m và làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi chia tay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Cơn Gió Thoảng qua tiếng hát Đình Bảo. Trôi về đâu?
chìm sâu, biết ta còn nhau. Và trong đêm tối long lanh những ánh sao rơi lặng nhẹ như gió đêm, môi em run run.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.